tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật.
Đây học tiếp kỳ trước, tức là nói về cái tuệ độ bảy chủng của tuệ độ, không bảy loại Bát Nhã Ba La Mật. Thì mình học tới cái loại thứ sáu rồi. Như thật liễu tri thắng nghĩa đế, dị ư thích chân như.
Thắng nghĩa đế là có bảy chân như, thì cái chân như đó, thì rồi như mình nói đó, gồm có lưu chuyển chân như gì đó,
tức là cái tánh nhân rồi lưu chuyển chân như này, tức là Phật tánh đó, thấy không? Tức là Phật tánh, hay là chân như nơi các tướng, hay tức là nói về dứt tướng chân như hay là vô tướng. Cái tánh nhân như ngã, rồi chân như do sự liễu biệt, tức là duy thức. Liễu biệt chân như là duy thức. Rồi bốn là chân như sẽ an lập, tức là khổ đế. Rồi chân như nơi sự tà hạnh, tức là tập đế. Chân như do sự thanh tịnh là diệt đế. Tức là chân như do sự chánh hạnh là đạo đế. Thì gồm có Phật tánh nè, nói về cái lý về Phật tánh nè, cái lý về vô tướng nè, cái lý về duy thức tánh nè, liễu biệt tức là dùng cái duy thức để mà hiểu đó, liễu biệt, rồi khổ tập diệt đạo, tức là tổng cộng là bảy cái chân như. Thì bây giờ cái nào mà duyên cái bảy chân như thì nó là dùng cái ba cái pháp sau đây nè để mà duyên với chân như. Đây ta là dùng về ba cái nhân sau đây, ba cái nguồn gốc sau đây, để thành lập cái trí duyên vào chân như. Thứ nhất á, muốn duyên vào chân như nó phải dùng vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí đó, thì cái vô phân biệt trí này mục đích đó là nó là cái trí thuộc về Bát Nhã trí. Trong cái trí này thì nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài hí luận, vân vân. Là trong này nó nói là đây là cái chánh thể của cái chân như, chánh thể trí của chân như. Đây là cái vô phân trí này là cái trí mà an trụ vào cái Bát Nhã đó. Nó gọi là trí này là trí mà an trụ vào cái chân lý. Thì cái này đó là nó để duyên với chân như, dùng để thứ nhất là muốn duyên chân như thì phải có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là dùng vô phân biệt trí. Nguyên nhân thứ hai muốn cho duyên vào chân như đó thì phải dùng cái duyên nữa là vô lượng tổng pháp làm cái duyên. Tức là dùng rất là nhiều tổng pháp, cái pháp mà là thâu gồm hết trơn á, nó gọi là tổng pháp. Cái tổng pháp chánh á là vô phân biệt trí rồi, còn cái tổng pháp này tổng pháp nằm trong kinh điển. Thì nó ra là nếu mà dùng tổng pháp á, vô lượng tổng pháp là chân như á, thì tổng pháp của tất cả kinh Phật á thì nó gồm có 12 loại tổng pháp. Tức là nó nói là 12 bộ kinh. Thầy nó nói là nếu mà chia ra đó, chia trong 12 bộ kinh của chư Phật đó, thì chia làm 3. Tổng pháp, lấy dùng tổng pháp đó, là tất cả pháp của Phật đó, làm duyên cho chân như đó, thì chia ra tất cả pháp Phật làm 3. Nó gọi là thiểu tổng pháp. Thiểu tổng pháp là cá biệt của 12 bộ kinh. Tức là mỗi bộ dùng riêng đó. Tức là chỉ dùng 12 bộ kinh, chẳng hạn như là kinh già, và kinh Trường Hàng, rồi kinh Vô Vấn Tự Thuyết, rồi kinh Kệ, rồi kinh nó gọi là gì đó nói về cái hạnh nó chưa Phật á, vân vân gì đó. Thì mỗi thứ dùng một cái kệ, một câu, chẳng hạn như dùng một cái câu kệ trong kinh Kim Cang đi, nhược dĩ sắc kiến ngã, nghĩ âm thanh cầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất nhân kiến như lai, thì đó cũng là một trong các loại kệ. Thì cái này là dùng cá biệt thiểu tổng pháp, tức là cá biệt, tức là riêng biệt trong 12 bộ kinh, hoặc là dùng kệ không làm cái duyên vào chân như. Hoặc là Trường Hàng kinh là để mà mình nghĩa là làm cái nhân để mà mình hướng về chân như, tức là dùng từ thứ riêng biệt á, nó là thành nó gọi là thiểu, hay là thiểu phần, hay là gọi là thiểu tổng pháp. Rồi duyên thứ hai riêng vào đại tổng pháp, hay duyên đại tổng pháp là duyên hết luôn một lúc 12 bộ kinh. Duyên một lúc 12 bộ kinh thì cái này tổ không có thí dụ. Lấy 12 bộ kinh tổng hợp làm duyên. Tổng hợp làm duyên, cái bài kinh nào mà nó nói hết nghĩa lý cả luôn 12 bộ lượt á. Cả nói cả đại thừa, cả tiểu thừa, cái kia thì lấy cái kinh đó làm duyên. Tức là duyên luôn cả trong đó, trong cái kinh đó nó cũng có cả Trường Hàng, có cả kệ, có cả vân 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 gì đó. Thì cái đó nó gọi là coi là duyên vào cái đại tổng pháp ha. Rồi một cái hai nữa là vô lượng tổng pháp. Vô lượng tổng pháp này là duyên vào vô lượng ha. Chư Như Lai mà thuyết kinh, tức là không phải là kinh kinh trong cõi này không, mà vô lượng các kinh trong các thập phương các cõi lấy làm duyên. Thì đại khái trong này nó duyên là tổng pháp, nó toàn bộ lại là duyên vào tất cả những cái gì của Phật thuyết ra. Vì Phật thuyết ra là nói về chân lý, nên mình cứ duyên vào đó thì cái chân như từ từ nó sẽ hiện ra. Ha, đó, cái trí mà hướng vào chân như thì nó có ba cái nhân. Một cái nhân thứ nhất á, là cái nhân nó nói gọi là nói tổng cái tổng pháp chung, tổng pháp nói chung, tức là nói tổng pháp nói chung là tánh không á. Ha, nó là phân biệt trí. À, còn cái này cái duyên thứ hai đó, nó gọi là duyên vô lượng tổng pháp, tức là nó nói về cái quyền pháp, tức là các kinh điển Phật thuyết. Ha, cái điều Phật thuyết thì nó chia làm vô lượng, trong đó là nói chung mà Phật thuyết nhiều thứ loại kinh lắm, nó chia làm 12 loại. Ha, loại kinh, loại kệ, loại tán, loại tụng vân gì đó. Ha, loại về bản sự, loại lắng sanh gì đó, chia ra là 12 bộ loại kinh. Ha, thì mọi người có thể mình duyên vào một bộ kinh, một loại kinh trong đó, bằng duyên vào kệ, bằng duyên trường hàng, hay là duyên là bản sự, bản sanh là duyên cái được hết á. Duyên một thứ, nếu mà duyên từ cái thứ cá biệt mà của kinh Phật Thích Ca thuyết không á, thì cái duyên đó nó gọi là duyên thiểu tổng pháp. Còn duyên hết những trong cả 12 bộ kinh, giống như kinh nào mà có gồm cái kinh Pháp Hoa đi, nó vừa có trường hàng, vừa kệ tụng, vừa bản thanh bản sự, duyên hết gì đó, thì nó duyên nó gọi là duyên về đại tổng pháp. Còn duyên hết thập phương chư Phật thuyết pháp thì nó duyên gọi là vô lượng tổng pháp. Thì chư Phật gì mà chúng sanh vô lượng căn tánh khác biệt, phải không, vô lượng phiền não, thành ra Phật là vô lượng phương tiện thuyết pháp. Cái thắng nghĩa đế tướng á, hay là Phật tánh, Phật tối trước không có được, cái bản thể nó vẫn nằm trong cái chân như, Phật thể nó nằm trong cái vô phân biệt trí, thành ra tổng pháp chung của tất cả các pháp bát nhã, thấy không? Mà quyền pháp á, hay là biệt pháp á, thì nó gọi là vô lượng tổng pháp thuộc về kinh. Thì chân như thì cũng từ kinh mà hiển thị lấy, nhờ kinh điển, nhờ cái lời Phật dạy đó mình nương theo đó, từ từ cái chân như từ từ nó sáng ra. Thấy không? Đó, thì cái đó là thành nó cũng là cái đó là cái duyên để mà cái những cái duyên này, cái duyên thứ ba là duyên về pháp tu. Duyên pháp tu nó gọi là duyên vào tỳ bát xá na. Tức là duyên vào quán để mà tu huệ. Cái quan trọng của Phật á là phải đạt lý, đắc huệ. Nó gọi đắc được giải thoát á, tức là đắc được cái huệ chứ không phải đắc được cái định. Đắc cái định là đắc sự an lạc thôi, đắc cái huệ là thấy được chân lý, nên người đó không có mê mờ để mà tạo nghiệp tạo tác nữa, mà cuối cùng không có thể không có nghiệp, nó không có cái lực nó hành hoành hành nữa thì mình thoát. Thành ra thực sự ra tu đạo Phật á, nó là nó là lấy đạo Phật á, lấy cái huệ làm cái bản mệnh của mình. Thành ra cái duyên mà muốn dò vào cái chân như, muốn hiểu chân như, muốn liễu biệt chân như là phải nhờ cái huệ. Thành ra dùng cái chữ tỳ bát xá na là tu quán. Thì khi mà nhương là tổng pháp mà bắt đầu là hiểu được tư duy về tổng pháp, mà hiểu được cái chân lý rồi đó, tức là bắt đầu kiến được cái đạo rồi đó, thì bắt đầu phải dùng cái tỳ bát xá na để ăn trú. Nó là bạn quên, nó gọi là cái vấn đề mà tu tu đạo á, tu đạo á, tu đạo thì dùng tỳ bát xá na tu huệ. Đó, thì ba cái duyên này nè, ba cái duyên này, một cái duyên đó là lý tổng quát, tức là vô phân biệt. Một cái duyên thuộc về quyền phương tiện, tức là vô lượng tổng pháp. Là một cái duyên nữa là để tu, tức là dùng tỳ bát xá na. Thì ba cái duyên này đó là nó gọi là ba cái nhân để mà sanh ra cái trí chân như. Cái trí chân như rồi đó là cái phần thứ sáu, và là liễu tri thắng nghĩa đế đó là xong. Tỳ bát xá na là quán thôi. Thì đó sanh là quán, nó khác với cái định. Định là tập trung vào cái đề mục đó, để mà cái tâm nó an chỉ để được lạc. Còn quán là lấy chân lý đó là ra để mình tầng ngàn mình soi, để mình tầng liễu tri tận cùng đó, thì nó gọi là tỳ bát xá na, tức là quán. Thì cái quán gì đó nó mới sinh ra tứ huệ được. Quán sát hay là đế sát hay là thiền quán, vân vân vân, cái dụng đó danh từ cùng chung ha. Còn samatha là chỉ. Thì khi đứa mình học là samatha, tỳ bát xá na, sana thì nó nhắc lại thôi. Nhưng mà mình duyên chân như thì phải dùng tỳ bát xá na mới duyên chân như được, chân như nó thuộc về lý. Thấy không? Thì phải dùng cái tỳ bát xá na là mới cái lý nó từ từ nó rõ, nó minh bạch, nó rõ ràng. Thì mới trừ hết tất cả phiền não, mới chặt đứt được gốc rễ phiền não được. Mình phải rõ cái lý thì mình biết gốc rễ phiền não từ đó sanh ra, thì chặt đứt mới được. Còn định nó chỉ an trú thôi. Định nó chỉ tập trung để được an lạc thôi. Thành ra nó cái duyên để mà sanh ra cái chân như trí đó là phải dùng tỳ bát xá na để tu. rồi vô phân biệt trí á, làm tổng là đắc ngã, làm cái tổng pháp ha. À, còn cái biệt pháp hay là vô lượng tổng pháp á, phương tiện đó, thì nó là các kinh điển, các lời Phật nói, thì cái này nó để mà nó từ cái kinh điển đó mà hiển được cái chân như ra, người ta nương theo đó, người ta tùy hữu như người ta tu được ha. À, từ trí từ từ nó hiện ra, thành ra nó liễu tri thắng nghĩa, liễu tri thắng nghĩa đế đó ha, là phải dùng cái ba cái nhân đó để mà liễu tri đó ha. À, nó sanh được cái trí dùng chân như. Bây giờ cái thứ bảy hay là cái thứ bảy là năng thiện thành biện pháp tùy pháp hành, nên hoàn thành được sự tùy pháp hành, thành biện một cách khéo léo, hay hoàn thành được một cách khéo léo này, nên hoàn thành được sự tùy pháp hành ha. Như thế để rồi pháp hành, giờ nói về tùy pháp hành đó ha, sau khi mình đã nó gọi là dùng tùy bát sanh rồi quán huệ đó, hay là kiếm được cái đạo rồi đó, thì tùy theo cái sự chứng về cái kiến đạo đó mà tu hành. Lúc tu hành đó thì nó không có sai nữa, tùy pháp này tức là tùy thuận theo cái pháp mà mình đã thấy được, cái chứng đắc được ha. Thì cái pháp này đó ha, nó là gọi là cái nó nương vào thế tục đế. Mình thầy muốn có pháp phải suy nghĩ phân biệt, tức là nương vào cái tướng của thế tục đế, từ từ thấy được cái chân lý. Muốn thấy chân lý phải dùng cái tâm sai biệt, là trong tâm phân biệt để mà thấy. Mà khi thấy được cái chân lý rồi đó thì nó gọi là kiến đạo hoặc là kiến tánh đó, thì nó tùy theo cái thấy chân lý nó mà tu ha. Thì cái giai đoạn đó nó thì thực sự mới là tu thật, thấy không? Đó, thành ra trong giai đoạn mà tùy pháp hành này nè, là dùng tất cả thánh đạo, dùng các pháp thánh đạo á, pháp thánh đạo tức là thấy một cái pháp mà đa số thì pháp hành nó thường nó nói chung á, là nó tùy theo chẳng hạn như bắt 37 phẩm trợ đạo, hay thất bồ đề phẩm, tức là bảy cái phẩm trong trợ đạo, mấy cách ta dạy mình tu thánh đạo đó, có thể là bắt chánh đạo, có thể thất giác chi vân vân, đại khái mấy cái đó gì đó. À, là tùy theo mấy cái pháp ta dạy thêm cái pháp để mình hành, thấy không? Đó, nhưng mà thực sự trong các bậc thầy nói là mình phải thấy được cái pháp đó thì mình mới hành mới được, mình mới tùy theo nó được. Thì ra đó là giai đoạn này là người đó đã chứng được cái phá được cái gọi là được cái kiến đạo rồi, thì mới tùy gì đó tu, thì mới thực sự ra nó mới gọi là nó là tu để giải thoát. À, thành ra các tổ định nghĩa là tùy pháp, tức là theo đạo, theo cái con đường đó, lấy cái sở chứng đó làm pháp. Ha, thì nó gọi là tùy pháp hành, là tùy theo cái sở chứng của mình mà tu. Cái sở chứng này nó không phải là chứng theo cái quan niệm mà còn trong sanh tử luân hồi, mà chứng này chứng được cái lý, chứng được cái chân như, thấy được cái chân như chứ chưa chứng nó, thì lúc đó tùy theo cái chân như mà tu. Ha, mà lúc mà tùy theo chân như mà tu á, thì đôi lúc là dùng quán, đôi lúc thì dùng chỉ. Ha, nhưng mà đa số mấy ông tổ đều nói đó, tại vì giai đoạn đầu mà nó dùng quán rồi, mình mới thấy được chân lý. Vô giai đoạn đầu mà dùng tỳ bát sanh đó là tối đa mà thấy được cái chân như, thấy chân lý. Thì giai đoạn thứ hai á, thì lúc đó là mình dùng cái thằng chỉ để an trụ trong chân lý, ha, để tới giai đoạn mà an trụ rồi thì chỉ quán nó quân bình, ha, nhưng mà muốn thấy chân lý là đầu tiên đó mình còn bị phiền não, ha, nên như cái đèn mà bị gió thổi đó, nên chân lý nó không có rõ, nên nó phải tập tu định, tu chỉ để làm chi, để năng được phiền não đè xuống. Thì lúc đó đó mình dùng cái phiền não nó không còn để nó xen vào cái đề mục mình suy ngẫm nữa đó, thì lúc đó đó mình suy ngẫm nó mới có lực. Thì giai đoạn đầu dùng định để mà hàng phục phiền não, cái phiền não này nó là một cái chướng pháp, nó chướng cho chân lý không phát sanh. Khi mà định lực đã có rồi đó thì mới dùng cái quán, ha, dùng năng lực quán đó, thì lúc đó là định nó có lực là nó đè phiền não xuống rồi. Nhưng ngọn đèn bây giờ nó không có gió mà nó sáng, thì nó sáng thì chân lý từ ngày càng rõ, khi chân lý rõ rồi đó thì ta phải tu phải an trụ trong chân lý, thì lúc đó là dùng định. Mà có thể là trong giai đoạn dùng định này nè, thực sự nói dùng định không phải mà định huệ quân bình, định nhưng mà lúc nào cũng an trú trong chân lý, thành nó định huệ lại là quân bình. Giai đoạn đầu là dùng định, giai đoạn hai dùng huệ, thứ hai là định huệ quân bình ha. Nhưng mà thực sự là định trong cái huệ, tại vì cái huệ mình đã thấy chân lý rồi, thực sự cái chân lý đã thấy rồi, thực sự nó không còn gia công gì nữa trơn á. Không, gia công là lúc chưa thấy thôi, không, giờ thấy chân lý là an trụ luôn luôn cái thấy mình luôn luôn cho nó kiên cố, lúc nào nó cũng hiện, nó hiện trong cái tâm mình, cái gì sai trong đính tự tâm mà không có theo nữa, không có tùy theo cái nào phiền não, không có tùy theo cái mê làm, không được cái vô minh nữa, không, thì khi mà không có tùy theo nó thì lúc nào tâm mình cũng minh, lúc nào phiền não cũng không phát sanh, mà do vậy đó mình có thể mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vì trong kinh nó nói là nguyên nhân của sinh tử luân hồi là vô minh và ái dục, thấy không? À, thành thử tùy pháp hành đó là tùy theo cái sự sở chứng, là tùy theo pháp, cái pháp sở chứng, mà cái pháp sở chứng đó là do thằng quán huệ nó phát sanh, À, ta gọi là cái sở chứng, cái pháp sở chứng đó là pháp chân như đó, đại khái mày nói đi, nó pháp chân như đó, à, tùy theo cái chân như mà tu, hay mà lúc đó thực sự là tu là thực sự tu chỉ, nhưng mà luôn luôn giữ cái tướng như nó không mất, là nó có cái huệ, có cái quán huệ nó luôn luôn sáng trong cái chân như, thấy không? À, thành nó nói lúc đó giai đoạn nó cũng như là chỉ có quân bình vậy đó. Hay nó nói là tùy pháp hành đó, tức là phải hành theo nó một cách liên tục, ha. Cái tâm mình sẽ tương tục khiến nó hiện tiền, khiến nó lúc nào cũng hiện tiền, ha. Ha. Thì lúc đó nó mình sẽ là đoạn đó, nó gọi là đoạn tất cả những cái mê lầm. Ha. Nếu mà mình cho nó liên tục hiện tiền đó, thì lúc đó mình có cái năng lực mình cắt đứt được hết tất cả phiền não. Cái là gọi đoạn hoặc chứng trơn á, nhân từ người ta nói đoạn hoặc chứng trơn hay đoạn hoặc chứng quả. À, cho lúc đầu mình thấy á, thì con người mình nó vẫn còn hoặc, tại lúc thấy lúc không, thành là phải dùng cái năng lực định để lúc nào thấy nó cũng thường xuyên, phải không? À, thì lúc đó mình hoàn toàn làm được cái nào mình nó ngược lại cái vô minh nó hiện ra thì cái thấy nó phá liền, thấy không? Thì nó là đoạn được tất cả hoặc, nó mới chứng được cái trơn. À, thì cái trí thứ bảy đó là tùy pháp hành trí. Thì đó như đó, đó như vậy đó thì gọi là bảy sự thanh tịnh của tuệ độ. Rồi giờ lật qua tới cái trang 240. Vậy là mình nói xong về cái bảy tướng của cái chân như rồi. À, bảy tướng chân như giờ nói tổng quát lại là cái tướng đầu tiên là cái tướng chấp nhị biên. À, chấp tăng giảm là tổng ích. Cái tướng trí, à, thoát khỏi cái nhị biên, cái trí thứ hai là trí về tam giải thoát môn. À, à, cái tướng thứ ba đó là tướng liễu tri tam tự tánh nghĩa. À, tướng thứ tư đó là tướng liễu tri vô tự tánh nghĩa. À, không có là tam vô tánh á, nó liễu tri tam vô tánh. Cái tướng thứ năm của cái tuệ ba la mật á là liễu tri thế tục đế nghĩa. À, trong này nó là liễu tri ngũ minh xứ này kia vân vân á, thấy không? À, là cái liễu tri thứ sáu là liễu tri thắng đế nghĩa, tức là thất chân như. À, cái thứ bảy đó, à, là trí, là tùy pháp hành trí. À, thì nó gọi là bảy trí chân như. Rồi bây giờ bắt đầu qua cái đoạn khác, à, là trang 240. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, à, năm sự nói trên, tức là năm cái tướng đó, năm cái tướng mà mình nói là năm tướng của lục độ đó, là tướng vô nhiễm trước nè, à, tướng vô cố luyến nè, à, tướng vô tội quá nè, à, tướng vô nhiễm trước, vô cố luyến, tướng vô tội quá nè, tướng vô phân biệt nè, là tướng chánh hồi hướng, là năm tướng lúc trước mình học rồi đó, à, như thị ngũ tướng, à, năm cái tướng nói trên đó, mỗi sự có tác dụng gì, à, mỗi sự có nghiệp gì đó, nghiệp đây mình dùng chữ nghiệp, mỗi sự gì đó có hàng nghiệp, có nghiệp gì, thấy không? Đó, thì giờ nói cái nghiệp của ngũ tướng thì Đức Phật dạy Bồ Tát Quán Tự Tại rằng thiện nam tử nên biết, hay mỗi cái tướng á, mỗi sự đó có một tác dụng, hay mỗi sự thì có một cái tác dụng riêng, trong ngũ tướng vậy đó thì mỗi tướng nó có một cái tác dụng riêng, lợi lạc cho nó. Các vị Bồ Tát gì không nhóm bẩn, tức là nhóm bẩn mà nói là cái tướng mà nó là vô nhiễm trước đó, vô nhiễm trước tức là trong chẳng hạn như mà làm ba la mật á, thì không có cái tướng mà chống lại cái sự ba la mật viên mãn, ha, nó chà tướng vọng sẻn, tướng kia gì đó đi ngược mặt ra thì nó không có bị nhiễm những cái tướng làm ngược cái tướng mà đang đi. À, cái đó là cái gì coi lại đoạn đầu á, có giải cái đó rồi ha. Thì mỗi trong mà nên biết là mỗi cái tướng trong cái năm tướng của lục độ ba la mật á, ha, năm tướng của lục độ ba la mật á, thì mỗi tướng có một sự tác dụng. À, là có một cái nghiệp dụng riêng, trong này nó gọi là cái nghiệp đó, thấy không? À, các vị Bồ Tát gì không nhiễm bẩn, tức là nói là các Bồ Tát á được cái tướng là vô nhiễm trước á, ha, nên trong hiện tại, ha, nó gọi là ư hiện pháp trung, nên là trong các pháp trong hiện tại nè, ha, ông này ông dịch là ư trong hiện tại, luôn luôn thiết tha nỗ lực tu tập các độ chứ không phóng túng. Người ta nói là cái tướng nhiễm trước này đó, tức là cái tướng đi nghịch lại cái độ mình đang đi, những cái làm cho là ô nhiễm cái độ của mình, chẳng hạn như bố thí độ, thì chẳng hạn như có những cái tướng nào làm nhiễm trước cái bố thí độ thì nó không còn dính tới những tướng bỏng sẻn, những tướng này tướng kia đó, bố thí không thanh tịnh hay gì vân vân vậy đó, những cái tướng đó đó, ha, là mình không có đi nghịch nên cái mình nó còn không có nhiễm trước, ha, mà thường thường nếu mà không nhiễm trước á thì trong này nó nói là mình được cái lợi, được có một cái nghiệp rất là lợi lạc. Nó nói là trong cái pháp mình đang đi đó ha, ha, mình luôn luôn là mình ân, mình luôn luôn là thiết tha. Thiết tha trong này đó là cái chữ ân trọng á, ân trọng á, chữ ân trọng tức là luôn luôn là ân cần tha thiết, trọng tức là để đặt nặng trong cái pháp mình đang đi ha, ha. À, cần tu gia hạnh tức là nỗ lực mình tu hành không mỏi mệt. À, trong này đúng nghĩa là nó là trong này nó gọi là luôn luôn thiết tha. Thiết tha trong này dịch chữ ân trọng đó, ân trọng tức là mình nói là tôn kính tu. Hồi xưa đó mình nói nó có bốn loại tu á, ân trọng là thuộc về tôn kính tu. À, đối với cái pháp mình không có nhiễm nên mình khi mình hành trì cái pháp đó là mình hành trì một cách cũng như là thành kính vậy đó. À, nó là thiết tha, nỗ lực tu tập các độ chứ không phóng dật. À, và vì mình không bị ô nhiễm nên mình làm tinh tấn, à, không có mỏi mệt. À, tướng vô nhiễm á, nó có cái năng lực như vậy. À, thành ra chẳng hạn như mình lục độ mà học cho kỹ một cái độ gì đó, chúng ta mình có những cái tướng là tướng không nhiễm ô. Trong tướng nhiễm ô sau này khao có nhiều cái tướng không nhiễm ô, cái gì học có nó gọi là thanh tịnh của lục độ đó, tổng tướng thanh tịnh và biệt tướng thanh tịnh đó. À, thì cái những cái tướng đó nó biểu tượng cho cái sự không nhiễm ô của các của bố thí của các độ. Chẳng hạn như bố thí là phải bố thí vật thực thí thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, vân vân gì đó, gì học rồi đó, thấy không đó. À, thì khi mà không nhiễm ô như vậy đó thì cái tâm mình tự nhiên nó có được pháp lạc. Mà nhờ pháp lạc như vậy đó, à, à, thì mình khi mình làm một cái pháp á, mình tu hành một cái pháp nó gọi là trong cái hiện pháp mình làm á, chẳng hạn như pháp bố thí, pháp trì giới vân vân gì đó, thì mình có cái sự mà ân trọng, thấy nó quan trọng và ân cần làm. Thế nó là dịch nghĩa là thiết tha ha. Và thứ hai là mình có cái sự tinh tiến nỗ lực ha, mà không bị chướng ngại ha. Cái tinh tiến ngộ nhật lực ha, nỗ lực tu tập các độ chứ không phóng dật, tức là cái nghiệp dụng á, của cái vô nhiễm trước á, khiến cho mình là thiết tha tu cái pháp đó là một ha. Và mà khi là mình cần tu gia hạnh, cần tu gia hạnh tức là khi mình tu hành á, thì mình là tu hành một cách siêng năng. Gia hạnh nó là cái loại cái sự tu tập thôi ha. À, tôi tập một cách chuyên năng và không có phóng dật. À, à, thành ra cái gì mà tu á mà có cái phóng dật tướng sanh xuất hiện đó thì phải nghĩ rằng trách lại cái tướng mà vô nhiễm trước của cái pháp mình đang đi. Thấy không? Là trong pháp mình đi á, thực sự là mình chưa hiểu thấu nó, mình chưa hiểu triệt nó. Thành ra khi mình tu nó cái pháp đó nó không có thanh tịnh. Nó không thanh tịnh là một, nên nó bị nhiễm ô, là nó đi ngược lại những cái gì mà của cái pháp đó. Nó nói tướng vô nhiễm trước, tướng nghiệp tương duy với cái pháp mình đang đi, tương duy tức là đi nghịch với cái pháp mình đang đi. Cái pháp mình đi mình chẳng hạn như là phải thí xả, là mình lấy bọn sẻn ví dụ như đó, cái tâm bọn sẻn đó là không hoàn toàn đi nghịch, nên khi mình đi thì mình đi không được, mình muốn tinh tiến không được, nó cứ bị chướng ngại hoài, thấy không? Nó thành ra cái nghiệp dụng đầu tiên á, được cái tướng đầu tiên á, tướng vô nhiễm trước thì có cái nghiệp dụng nó khiến cho mình không phóng dật, và mình tu cái pháp đó là một cách gọi là ân trọng, thấy cái pháp đó là quan trọng nhất và mình thiết tha trong cái pháp đó nhất. Ha. Ha, và nỗ lực tu tập các độ chứ không muốn tốn, là cái nghiệp dụng thứ nhất rồi, xong rồi phải không? Cái tướng thứ hai đó mình nói là vô cố luyến, tức là không có dính mắc vào cái quả dị thục của cái tướng, cũng như không dính mắc vào cái sự báo ơn của những người mà mình làm. Thấy không? Nó nói là vô cố luyến á, vô cố luyến tướng á. Ha, nhắc lại cái đoạn đầu kia đó cái giải rồi. Vì không lưu luyến nên không tạo thành cá nhân, nên tạo thành cá nhân không phóng túng trong vị lai. Còn cái này nè, cái đầu tiên đó, hay không nhiễm trước á, thì mình tạo thành cá nhân không phóng túng trong cái hiện tại mình pháp. Ha, nó hiện pháp trung á, tức là nó nói là trong cái lúc mình đang hiện hành, mình hành cái pháp của mình á. Ha, còn chẳng hạn như bây giờ đó, nếu mà mình không có lưu luyến với cái quả dị thục, cũng như không có lưu luyến đến cái sự mà mong cầu người ta báo đạt báo đền á, ha, thì cái nhân chủng này khiến cho cái tương lai mình sanh ra đó, thì mình sẽ đi được cái pháp đó mà mình không có dính mắt. Còn nếu mà mình còn cái mong cầu quả dị thục á, hay là mong cầu cái sự mà báo đền đáp người ta đó, thì trong cái tương lai nó bắt đầu cái phúc nó bắt đầu nó sanh, thì mình đắm chấp cái phúc mà không có đi. Thấy không? Thành trong này nó nói đó, nếu mà cái tướng hữu luyến đó thì tạo thành cái nhân không phóng túng trong vị lai, tức là nhờ cái nhân này đó mà tất cả ba la mật bình nó càng ngày nó càng viên mãn càng thành tựu. Có thể kiếp này mình bố thí rất là nhiều, thấy không, như mình cố luyến vào cái quả dị thục hay mình cố luyến này kia đó, thì kiếp sau mình dính mắc trong cái quả đó. Thấy không? Mình không có tu được nữa, có thể là kiếp sau mình không có tu, bởi vì nhiều khi mình làm không khéo á, hay mà có cái tướng mà dính mắc vào trong cái quả dị thục, hay là dính mắc vào cái ơn báo đáp, hay là mong cầu cái gì mà dính với cái hành động mình làm á, Thường thường là kiếp sau đó, vì tâm mình cầu, tức là mình vọng khởi một cái hưởng quả, nên kiếp sau nó quả nó phát sanh. Khi quả nó sanh mình đó, thì mình dính mắt mình quên luôn cái ba la mật của mình đi, mình quên luôn cái nguyện Bồ Tát của mình. Thành ra con đĩa nói là mình làm không có khéo, mà không thực phát nguyện, không có được cái kia đó. Thì sẽ bị cái quả xấu rồi, cái thứ ba là gì đó. Thành nó muốn cho cái ba la mật mà đi liên tục, mỗi tăng mỗi mà kiếp mình sanh ra mình làm tới hoài mà nó không có mất, không có quên đó, thì phải nhờ cái tướng này là cái tướng trong cái lục độ này là không cố luyến, không có dính mắt, không dính nhắc mắt đó, thì mình được cái nhân đã kiếp sau á, mình không có phóng túng được cái pháp đó, tức là mình không có bỏ, mình không có giật cái pháp sau, mình đã cần mẫn mình đi cái pháp đó, tại vì mình làm nó một cách tự nhiên. Anh nói là làm như vậy đó thì trong cái tương lai đó mình sẽ có cái nhân không phóng dật, mà nhờ như vậy đó mà cái lục độ của mình nó từ từ tăng trưởng lên mãi, thấy không? Đây là công đức của lục độ mình từ từ tăng trưởng lên mãi. Đó là cái lợi lạc, cái là cái nghiệp của cái tướng thứ hai, tức là tướng vô cố luyến. Cái tướng thứ ba là tướng vô tội quá, tức là không có bị lỗi. Không bị lỗi này nó không như lý tác ý đó, nó không như lý hành đó, trong đó mình nói đó, cái vô tội quá này đó, vô tội quá chắc phải nhắc cho quý vị sơ, tại vì giảng nó biết rồi, không nhắc cái mình vô nó nè. Cái vô tội quá tại 230 đó là đối với các độ không có sự tạp nhiễm xen vào, hay là tách rời sự phi phương tiện. Bây giờ không có cái sự tạp nhiễm xen vào, có nghĩa là làm một độ mà quên mất cái độ khác là có sự tạp nhiễm xen vào, đó là nhắc lại cho nhớ, phải không? Thứ hai đó, không như lý hành là một cái tạp nhiễm khăn vào xen vào, không trường thời tu, không có vô gián hành là có sự tạp nhiễm xen vào. Trong này đây, tạp nhiễm xen vào trong này nó có cái chương mà tạp nhiễm xen vào nè. Thứ nhất á, có bốn cách làm nè. Những gì là tạp nhiễm xen vào các độ thì Nam Tử đại khái là có bốn cách làm. Một là làm mà không có bi nè, là có sự tạp nhiễm xen vào. Hai là làm mà không hợp lý nè, bất như lý gia hạnh á. Bất như lý là hạnh á, tức là hành một độ mà bỏ các độ khác, đó là không có đúng lý. Thấy không? Hay là làm một cái hạnh á, mà mình trợ hạnh bằng những cái pháp không thích hợp. Làm cái hạnh mình nó không được viên mãn, nên là bất như lý hành. Ba là làm mà không thường xuyên nè. Là không thường xuyên, là bất thường gia hạnh á.